Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Tiếp theo chương trình khóa tu một ngày an lạc với chủ đề ân nghĩa đáp đền. Pháp đàm chiều hôm nay sẽ được tiếp diễn để giúp cho chư hành và giả tham dự khóa tu thông hiểu thêm về ân nghĩa cần phải đáp đền. Sống trong cuộc đời, ai ít nhất một lần hoặc nhiều lần mang ơn người khác? Có những ân nghĩa vô giá không thể trả bằng sự đáp đền. Cũng có những ân nghĩa rất bình thường, nhưng nếu không trả thì không phải là người. Sự sống của chúng ta không thể tự có, mà phải nhờ vào tinh cha quyết mẹ mà hình thành. Kiến thức của chúng ta cũng không thể tự sinh khởi, mà phải nhờ vào sự giáo dục của thầy cô. Sức lực của chúng ta có giới hạn, không thể nào làm hết tất cả mọi việc trên thế gian này, mà phải nương nhờ vào sự gánh vác của nhiều người khác. Đời sống tâm linh của chúng ta cũng không thể được phát hiện mà không nhờ vào sự phát minh của chư Phật và chư Thánh Hiền đi trước. Pháp đàm chiều hôm nay với chủ đề đền ân nghĩa đền đáp sẽ là cơ hội để cho chúng ta ôn lại những ân nghĩa mà chúng ta đã tiếp nhận, và cũng là cơ hội để chúng ta chia sẻ những kinh nghiệm đền đáp mà chúng ta đã thực hiện. Những câu hỏi cho chương trình chiều hôm nay sẽ được lần lượt nêu ra liên quan đến các vấn đề thiết thực và thiết yếu cho kiếp nhân sinh. Đến với pháp đàm chiều hôm nay có các vị tôn đức tăng ni trong ban Hoằng Pháp Thành Hội Phật Giáo thành phố Hồ Chí Minh. Giờ đây chúng tôi xin bắt đầu chương trình bằng câu hỏi thứ nhất. Nếu tất cả mọi người trong đời đều sống với tinh thần Phật dạy, sống là cho, đâu chỉ nhận riêng mình, thì ai sẽ là người ban ơn và ai sẽ là người nhận ơn? Câu hỏi này xin quý vị dành cho Tràng Pháo Tay để cung thỉnh Thượng Tọa Thích Nguyên Tâm chia sẻ kinh nghiệm. A Di Đà Phật.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa Chư Tôn Đức trong Ban Hoằng Pháp, thưa toàn thể các Phật tử thân mến của chúng ta. Hôm nay thì chúng tôi được ban điều phối để trả lời cái câu mà các Phật tử chúng ta vào buổi sáng đã nghe được Hòa Thượng Tôn Sư giảng về tứ ân. Thì trong đây tức là nêu câu hỏi: nếu tất cả mọi người trong đời đều sống với tinh thần Phật dạy, sống là do, là cho đâu chỉ nhận riêng mình, thì ai sẽ là người ban ơn, ai sẽ là người nhận ơn? Thì thưa với các vị, câu hỏi này cái vị đặt ra thì chúng ta đã biết, nếu sống theo tinh thần Phật dạy, tất cả những người con Phật mà sống theo Đức Phật, thì chúng ta không có nhận ơn và báo ơn. Nhưng mà Đức Phật dạy cho những hàng đệ tử của Phật, tức là dạy cho chúng ta, thì phải biết tri ân và báo ơn. Vì sao vậy? Vì hiện hữu trên cuộc đời, hồi nãy Ni Sư có nói đó, cuộc sống của chúng ta, mà khi mới tượng hình cho đến lọt lòng ra khỏi cuộc đời này và trải dài theo cái thời gian năm tháng đó, thì chúng ta đều thọ nhận. Nhưng mà cái thọ nhận này á, thì để chỉ cho chúng sinh ở trong lục đạo này mới có cái thọ nhận. Còn tất cả những cái bậc giải thoát giác ngộ hoàn toàn như là Đức Phật thì Ngài không thấy cho và không thấy nhận. Cho nên đến cái vấn đề đó, nếu mà chúng ta còn ở trong lục đạo chúng sinh này, thì chúng ta phải biết tri ân và báo ơn mà chính Đức Phật đã dạy và Hòa Thượng Tôn Sư của chúng ta đã giảng vào buổi sáng. Chẳng hạn cuộc đời chúng ta sanh ra, khi biết chập chủng vào đời thì chúng ta chỉ biết ơn sanh thành dưỡng dục. Nhưng mà chúng ta biết cấp sách đến trường thì chúng ta nhớ ơn ai? Ơn của thầy giáo. Nhưng mà thầy giáo chúng ta dạy cho chúng ta được có kiến thức mà thôi. Các vị nên nhớ vậy. Kiến thức đó mặc dầu đưa đến cái học vị cao nhất, gọi là tiến sĩ đi, thì chỉ có kiến thức. Còn chúng ta trở về mà nhớ ơn Tam Bảo thì đưa đến cái giới thân huệ mạng. Mà giới thân huệ mạng á, thì chúng ta mới nhìn thấy được cái lẽ sống thực tại của cuộc đời này. Cho nên cái vấn đề đó thì chúng ta phải biết tri ân và báo ơn. Đó, còn cái kiến thức của trần gian thì nó chỉ có tạm sử dụng một thời gian nào đó. Cho nên cha mẹ ban cho chúng ta hình hành thể xác, còn thầy tổ thì ban cho chúng ta cái kiến thức dạng giới thân huệ mạng. Vì lẽ đó nên chúng ta hiện hữu trên cuộc đời này thì chúng ta phải biết tri ân và báo ơn. Nếu mà người nào sống trên trần gian này không biết tri ân và báo ơn thì người đó không phải đệ tử Phật. Nhớ cho đó, nếu chúng ta trong lục đạo. Cho nên các vị đừng nói sống theo tinh thần Phật rồi thì không có nhận cái gì của riêng mình. Thì vấn đề này nói với cái tinh thần Bát Nhã thì chúng ta hiểu cái vấn đề đó. Nhưng hiện hữu chúng ta đang sống với cuộc đời này thì phải thấy được báo ân và tri ân. Mà cái bài học này chính Đức Phật chúng ta đã dạy cho cái Ngài Xá Lợi Phất. Ngày xưa Ngài đi khất thực, có một ông cụ già cho Ngài, chỉ có cúng dường cho Ngài một gói xôi thôi. Nhưng mà đến sau cùng á, ông ta trở về xuất gia cho cái ông già đó. Thì trong lúc xuất gia đó làm gây cái bất bình rất là nhiều. Vì lúc đó Đức Phật dạy rằng những cái người mà từ 80 tuổi trở lên không thể đi vào hàng xuất gia được, mà chỉ có làm cư sĩ tại gia mà thôi. Cho nên cái ông cụ này đi vô xin tất cả mọi người, nhưng mà không ai dám cho. Thì ngài Xá Lợi Phất của chúng ta đi khất thực về đó, thì ngài cho ông cụ này xuất gia, cho nên làm cho tăng đoàn bất bình. Thì giờ đó, trong lúc Đức Phật của chúng ta đang thuyết pháp, thì đại chúng bị đưa lên cái ý rằng Phật nói những người lớn tuổi không được vào hàng xuất gia, chỉ tu tập tại gia mà thôi. Sao hôm nay ngài Xá Lợi Phất cho một vị 80 tuổi xuất gia? Thì giờ đó Đức Phật của chúng ta chỉ mời ông Xá Lợi Phất lên giải trình vì sao ông mới cho xuất gia. Cho nên ngài Xá Lợi Phất nói rằng: Bạch Đức Thế Tôn, sau khi con từ Bà La Môn trở về xuất gia theo ngài, thì giờ đó con đi khất thực không ai cho hết, chỉ có ông cụ này cho con một gói xôi con ăn, cho nên thân thể chúng con được khỏe mạnh, tinh thần nó minh mẫn, cho nên con tham thiền nhập định, con chứng được A La Hán. Giờ đó con nghĩ cái ơn của ông cụ này lớn dữ lắm, cho nên hôm nay mà cụ phát tâm xuất gia thì con phải có chút bổn phận để đền ơn mà cụ này đã cúng cho con gói xôi. Thì như vậy á, cái mẫu chuyện đó dạy Đức Phật nói rằng trên cuộc đời này nếu người nào mà biết tri ân báo ơn thì người đó gọi là đại trí, các vị nên nhớ. Cho nên cái phần cho và nhận này á, thì các vị nói sống theo tinh thần Phật á, là sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình. Thì cái vấn đề với cái tinh thần đại thừa thì người ta với cái ý nghĩa là muốn làm lợi ích gì cho mọi người. Nhưng mà xét lại về mặt trí tuệ đó thì các vị nên nhớ, không phải mình cho người ta mà không có lợi ích, tức là phát tâm cho người ta là mình lợi ích ngay bản thân mình liền. Chẳng hạn như các Phật tử phát tâm đi cho cái người nào đó ít đồng tiền, nhưng mà các vị được cái phước báo giàu sang. Cho nên ngài mà ca chuyên viên á, ngài dạy cái pháp gọi là phát tài là ý nghĩa đó. Chúng ta cho người khác nhưng mà mình đừng cảm nghĩ rằng mình không có lợi. Mình cho tức là mình có lợi trước hơn mình cho cái người kia. Phát tâm cho người khác tức là chúng ta có một cái pháp phát tài ở trong lòng của mình. Cho nên chứ không phải với tinh thần sống là cho, chứ đâu phải là nhận riêng mình. Thì cho nên các vị nên hiểu cái ý này đối với tinh thần Phật dạy. Tức là chúng ta cho nhưng mà không dính mắc, mà người cho không dính mắc, người đó sống cuộc đời an lạc hạnh phúc. Mà Đức Phật dạy đó là bố thí cúng dường ba la mật. Còn mình cho mà cảm thấy mình để cho mình cho, mà mình thấy sự vật đó mình cho, thấy người cho, thì đương nhiên mình sẽ bị dính vào trong cái chấp mắc đó. Chúng ta có thể vừa làm phước mà bị phiền não. Cho nên với ý nghĩa đó, mà với tinh thần của Bồ Tát Hạnh đó, người ta dạy cho mà không nhận cái gì của riêng mình hết, không có dính mắc gì của mình hết, thì người được an lạc. Đó thì các vị nên lưu ý trong cái câu mà các vị vừa hỏi đó. Thì ai sẽ là người ban ơn, ai sẽ là người nhận ơn? Nếu chúng ta không biết tri ân báo ơn thì nãy được Phật khen không? Được Phật khen không? Không, chúng ta phải biết tri ân và báo ơn thì Phật mới khen. Chứ mình đã, ví dụ hôm nay tôi và các vị được vào ở trong cái hội chúng mà chúng ta tu một ngày an lạc đây, thì ơn Tam Bảo là các vị đã nhớ rõ ràng rồi. Nhưng mà cái quan trọng nhất á là ơn là Hòa Thượng Tôn Sư của chúng ta, phải không? Đề xướng phát khởi chúng ta mới có cái đạo tràng an lạc gì đó. Thì cái đó là thiết thực nhất. Cho nên các vị phải biết tri ân và báo ơn mới được. Chứ đừng nói ai sẽ là người ban ơn, ai sẽ là người nhận ơn. Phải nhớ chỗ đó nghe. Chúng ta học Phật thì phải nhớ ơn Phật mới được. Gọi là trong tứ ơn đó là gọi là ơn Tam Bảo đó. Học Phật mà không biết ơn Phật thì chúng ta tu hoài không thành Phật. Cho nên tôi và các Phật tử tu từ vô lượng kiếp tới bây giờ không thành Phật, tại vì chúng ta thiếu cái tri ân báo ơn này. Thì xin nhường lại là cho ban điều phối để tiếp tục những cái câu hỏi khác.
Vừa rồi Thượng Tọa đã cho chia sẻ cái kinh nghiệm về cái sự ban ơn và nhận ơn. Ở đây Phật tử hỏi, ai cũng là người ban ơn, không có nhận ơn, bởi vì không có nhận cái sự lợi lạc cho riêng mình. Thì vậy ai là người nhận ơn? Thì theo tinh thần Bồ Tát, Thượng Tọa đã giải thích là người cho và người nhận. Người cho không thấy mình cho, mà cũng không thấy, mình cũng không thấy người nhận cái vật mình cho. Thì đó là hành động của vị Bồ Tát với cái tinh thần là bố thí ba la mật. Cho nên chúng ta cứ cho ra và tu hành trên con đường giải thoát giác ngộ, là chúng ta cứ làm những cái điều tốt đẹp giúp đỡ cho mình, cho mọi người được càng nhiều càng tốt. Và đừng bao giờ nghĩ rằng mình là người ban cho hay là người nào là cái người nhận cái ơn của mình. Chúng tôi xin tiếp tục nêu câu hỏi thứ hai. Thưa Thầy, nhà con có thờ Phật, ba má con đã 80 tuổi, con đã tham dự khóa tu một ngày an lạc đều đặn hàng tuần. Con đã đi học giáo lý và hàng đêm thường đến chùa tụng kinh. Nhưng có điều con thường băn khoăn là làm thế nào cho ba má con quy y Tam Bảo. Có những lần con gợi ý thì được nghe thế này: ăn hiền thì ở lành, Phật ở tại tâm, quy y làm chi? Hôm nay nhân học về chủ đề ân nghĩa đền đáp, con đã nghĩ đến ba má và xin hỏi Thầy, có thể nào con lấy tên của ba má con để quy y được không? Con muốn ba má con gieo chút ít duyên lành với Tam Bảo để những đời sau sanh ra được gặp Phật Pháp Tăng mà tu hành. Nghi vấn này chúng con xin kính cung thỉnh Ni trưởng Tố Liên chia sẻ. A Di Đà Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin chào quý hành giả thân thương. Câu hỏi vừa rồi của một Phật tử có đi chùa lễ Phật, tụng kinh nghe Pháp, có tham dự khóa tu một ngày an lạc thường xuyên, mà chưa có đủ duyên độ cho ba má mình được trở thành Phật tử, được quy y Tam Bảo. Chúng tôi xin được góp ý như vậy là Phật tử đó có đi chùa lễ Phật, tụng kinh, nghe Pháp, thì đương nhiên vị ấy có công đức, nhất là có tham dự khóa tu một ngày an lạc rồi, thì tâm của vị này cũng nhận được sự an lạc, cũng nhận được nguồn ân của chư Phật, chư Bồ Tát, chư Thiên gia hộ cho. Thì xin Phật tử nhớ cho rằng mình làm được cái công đức gì mỗi ngày lễ Phật, tụng kinh, nghe Pháp, hay niệm Phật, hay hành thiền, hay là bố thí giúp đỡ một người nghèo khó nào đó, thì mình nên vì cha mẹ mà làm các công đức đó, hay là mình hồi hướng công đức cho cha mẹ mình. Tên họ như vậy, bao nhiêu tuổi, trong từng công việc làm phước báo, những cái thiện sự mình làm được đó, mình đều hồi hướng cho cha mẹ. Hay là mình nguyện rằng vì cha mẹ con tên họ là như vậy mà mình làm cái công đức này, hồi hướng cho cha mẹ, hoặc nguyện vì cha mẹ mà mình làm công đức này, nguyện vì cha mẹ mà mình niệm Phật, mình tụng kinh, mình ăn chay, mình bố thí, mình cúng dường, tu kiều, bồ lộ, mãi Phật, phóng sanh, hay đi tu tập một ngày an lạc tại Phổ Quang. Thì mình phát nguyện vì cha con, vì mẹ con, tên như vậy, họ như vậy, tuổi như vậy, mà con tu tập một ngày an lạc, được bao nhiêu công đức con xin hồi hướng hết cho cha mẹ con, mong rằng cha mẹ con được phát tâm quy hướng về Tam Bảo, phát tâm quy hướng về Tam Bảo, được mong rằng chư Phật, chư Bồ Tát sách tấn khích lệ và nhắc cha mẹ con để cho cha mẹ con được tiêu mòn nghiệp lực, phát khởi cái tín tâm đối với Tam Bảo và được quy y, được trở thành Phật tử. Do cái tâm chí hiếu của mình, do sự nhiếp tâm của mình, sự tinh cần trụ tâm vào cái lời nguyện đó, thì lời nguyện có diệu dụng quý vị ạ. À? Có diệu dụng. Chúng tôi nhớ hồi nhỏ, chúng tôi xin phép đi tu cả năm mà cha mẹ không cho đi. Xin cả năm luôn mà cha mẹ không cho đi. Rồi chúng tôi đi chùa phát nguyện tụng kinh Pháp Hoa. Tụng kinh Pháp Hoa được một năm thì cha mẹ chúng tôi mới cho đi tu. Thì cũng như vậy đó, bất cứ mình làm cái việc thiện sự nào, mình nên gom tâm. Gom tâm. Ví dụ như chưa cho chúng tôi, chưa được cha mẹ cho xuất gia, thì chúng tôi nguyện rằng với cái công đức trì tụng kinh Pháp Hoa, mong cho cha mẹ con, cho con được xuất gia tu hành, càng sớm chừng nào càng tốt chừng ấy. Nhưng mà hồi đó thì cha mẹ chúng tôi nói rằng sợ đi tu rồi tu không được, rồi lội về, mất thanh danh của gia đình cho nên không cho đi. Bây giờ mình nguyện dõng mãnh mình đi. Thì vị này, Phật tử này có hiếu tâm đối với bậc làm cha làm mẹ, hãy vì cha mẹ mà phát nguyện. Hãy đem công đức mỗi ngày mình thành tựu được, ngày nào cũng như ngày nào, nhớ hồi hướng về cho cha, cho mẹ, mong rằng cha mẹ có cái tín tâm được đối với Tam Bảo, được an trú tâm trong chánh pháp Phật Đà, được trở thành Phật tử chân chánh. Mong rằng chư thiên long, Bát Bộ, hộ pháp, thần vương có mặt ở chùa Phổ Quang này, có mặt tại nơi đây, chứng cho tâm thành của Phật tử vừa mới đặt câu hỏi hôm nay, và mong rằng vị này được thành tựu như sở nguyện là trong tương lai gần, ông cụ, bà cụ 80 tuổi, mẹ của tín nữ này sẽ hướng về ngôi Tam Bảo, sẽ tín tâm đối với ngôi Tam Bảo, sẽ trở thành Phật tử thuần thành trước khi từ bỏ thân xác ở cõi đời này. Cha mẹ đã lớn tuổi rồi thì cái việc gấp rút chúng ta phải làm là vậy, và nhiếp tâm thanh tịnh mà làm, và mỗi ngày hồi hướng. Thì nên nhớ rằng nếu sớm tối trước khi đi ngủ chúng ta hồi hướng ngay, không thì sáng hôm sau dậy làm vệ sinh cá nhân xong rồi, dậy sớm làm vệ sinh cá nhân xong rồi hồi hướng liền. Đừng để đến mặt trời ngày hôm sau mọc lên rồi thì chúng ta hồi hướng công đức không còn được nữa. Xin quý vị nhớ cho chỗ đó.
Rất cảm ơn ni trưởng đã chia sẻ những kinh nghiệm về độ song thân. Độ song thân, có thể chúng ta làm tất cả những công đức, phước đức để hồi hướng cho song thân. Tuy nhiên về mặt quy y, thì ở đây Phật tử nêu ra là có thể thay thế cha mẹ của mình để quy y được không? Thì chúng ta cũng có thể thưa với cha mẹ một tiếng, rồi sau đó quý vị đại diện cho cha mẹ quy y dùm cho cha mẹ, đó là giai đoạn đầu. Rồi sau đó thì chúng ta sẽ khuyến dụ cha mẹ của mình đi chùa lại Phật và thật sự quy y, để gọi là tự quy y Tam Bảo. Thì chúng ta có cái phương hướng như vậy. Thì chúng tôi xin nêu câu hỏi thứ ba. Năm xưa vì khổ quá, con có nói với đứa em gái xin giúp đỡ con tiền bạc để qua cơn khổ. Thì kiếp sau con xin làm trâu ngựa để trả món nợ ơn nghĩa này. Ngày nay khi đã biết Phật Pháp thì con nhận thấy lời nói năm xưa quá nặng. Con biết cúng dường bố thí nhưng con không biết làm thế nào để hóa giải được cái lời nói năm xưa. Vì bây giờ em gái con vẫn còn giúp đỡ tiền bạc cho con. Xin quý vị giảng sư chỉ dạy cho con biết để khỏi phải đọa vào kiếp sau làm thân châu ngựa. Giờ làm sao đây? Xin kính cung thỉnh Đại Đức Thích Minh Hồng chia sẻ kinh nghiệm. A Di Đà Phật.
Qua cái câu hỏi vừa rồi của cô Phật tử đó thì để thể hiện cái tinh thần của một người là giữ chữ tín, và với cái lời thầy đó cũng như là lời tri ân. Nhưng mà thường có câu nói là nếu mình thề với một cái có hai người và là cũng có thần linh thì có cột thì mới có mắt. Còn cái này cũng vì cái lời mà cô mang ơn mà cô nói vậy đó thì cũng chưa phải là một cái sự cột thắt ha. Nhưng mà để giải tỏa cái sự mà trong lòng cô không an thì ở đây cũng có một cái cách thức để nói với cô là có thể là cái người làm ơn giúp cho ai đó thì cũng không mong người khác đáp lại, nhưng mà người ta thường nói giúp người đó thì khi gặp nạn thì có người khác giúp lại mình. Và cái việc mình á, mình đáp không phải trực tiếp, có khi là mình làm những việc như là công quả từ thiện hay một việc là phước đức nào đó, rồi mình đã nhớ lại cái người ân, mình có thể mình hồi hướng về cái người đó cũng là một cách trả ơn. Và cái trả ơn á, mà nếu mà cô còn thấy nó nặng nề á thì đâu phải là mình phải giữ đúng theo cái lời hứa là làm thân châu ngựa đáp đền mới là trả ơn ha. Nhưng mà như vậy thế này, cái người xuất gia người ta có câu nói là cái người xuất gia là có một cái lời nguyện á, cắt ái từ thân, thâm nhập vô vi chi pháp, thường cầu giổng báo tứ ân, hạ bạc tam đồ chi khổ. Có nghĩa là cắt ái từ lìa gia đình thân quyến, và làm sao để mình ngộ nhập được cái Phật pháp nhiệm màu để mình đền bốn ân, và mình dưới là mình bạc ba cái cõi khổ tam đồ đó. Thì là nếu mà cô ngần ngại thì có thể cô làm cái hạnh này cũng được. Có thể là mình sẽ lớn tuổi mình làm cái hạnh của người tập sự xuất gia, để rồi mình bao nhiêu cái công tu của mình đó, mình hồi hướng, mình làm để mà mình hồi hướng cho cái người mình thọ ân đó. Thì đó cũng là một cái cách để mà mình là mình đáp lại cái ân, và để mình hóa giải cái lời thề, lời hứa lúc trước. Và lại cái nghiệp á, cái nghiệp thì theo nhà Phật thì nó không cố định. Nó có cái nghiệp, nó có bất định nghiệp và có định nghiệp. Định nghiệp là cái gì? Nó cố định thì nó có thời gian, có nhân, có quả rõ ràng. Còn cái bất định nghiệp thì nó không cố định, và có thể nó sẽ bị thay đổi. Thay đổi gọi là chuyển nghiệp. Chuyển nghiệp là thí dụ cái người đó làm một thay gì làm cái gì đó mà một việc gì đó xáy quấy, nhưng mà sau đó người đó thức tỉnh, sám hối, có thể tu để mà một cách tinh tấn thì có thể chuyển được cái nghiệp ác lúc trước, hóa giải được. Cho nên không phải là một nhân nào gieo ra thì nó phải chắc chắn nó phải chỗ cái quả đó, nó không hẳn vậy, nó không cố định vậy. Cũng giống như là một cái nấm muối mà khi mình bỏ vào cái tô nước thì nó mặn, nhưng mình bỏ cái nấm muối đó vô cái hồ ao lớn thì nó không có mặn nữa. Mà nếu mà đừng nói là bỏ vô một cái dòng sông thì nó chẳng có cái gì hết. Thì cũng vậy, nếu mình có phạm một cái lỗi lầm gì nhỏ mà mình biết sám hối, mình biết tu, tinh tấn tu hành thì nó chuyển hóa được, nó hóa giải cái lỗi đó lần lần, nó không có một cái cơ duyên để nó bộc phát được, cái quả nó không đến với mình. Đó. Thì đấy là một câu trả lời cho cô Phật tử vừa qua.
Theo như sự chia sẻ của Đại Đức là mặc dù chúng ta nói như vậy, ai làm ơn cho chúng ta mang ơn rất là nặng, phải không? Cho nên là chúng ta thốt những cái câu trả ơn rất là nặng nề. Có thể là kiếp sau là thành trâu thành ngựa để đền đáp cái ơn nặng này. Tuy nhiên khi mà đã biết tu rồi thì làm sao mà đọa thành trâu thành ngựa được. Cho nên quý vị đừng có sợ nhá. Mình là Phật tử, mình biết tu, mình không có sợ. Để tỏ cái lòng biết ơn mà chúng ta nói những cái câu như vậy. Tuy nhiên bên cạnh đó chúng ta cứ
một mực tiến tu, mặc dầu chúng ta nghèo nhưng mà chúng ta cũng có thể tu được theo lời dạy của Đức Phật. Chúng ta sẽ làm bằng công sức của chính mình, bằng sự chân thật của mình, bằng tất cả tấm lòng hướng thiện của mình, thì chúng ta cũng là một cái cách để trả ơn cho những người mà chúng ta mang ơn trong cuộc sống này. Chúng tôi xin nêu câu hỏi kế tiếp. Trong Tam Quốc Chí có điển tích bát cơm phiếu mẫu năm xưa đền vàng. Theo quan niệm đền ơn đáp nghĩa của Phật giáo có nhất thiết như vậy không? À, câu nội hỏi này nếu mà không có hiểu điển tích là khó mà trả lời được. Có ai biết được điển tích này không? Cái điển tích mà bát cơm phiếu mẫu á, là điển tích về hàng tính. Chuyện là lúc mà hàng tính còn thời cơ hàng chưa có, mặc dầu hàng tính dọc nhưng mà chưa có thời cơ để phô diễn cái tài năng của mình, cho nên hàng tính mới câu cá để đắp đổi qua ngày. Lúc bấy giờ hàng tính rất là nghèo nhưng mà rất là giỏi, nhưng mà chưa gặp thời. Thì có khi hàng tính câu cá được thì xuống chợ bán, có bữa thì cũng không câu được con nào, cho nên có khi cũng bị đói. Thì lúc bấy giờ phiếu mẫu là một bà cụ nghèo, thấy hàng tính không có ăn cơm ăn, cho nên mới cho cơm cho hàng tính ăn. Thì hàng tính rất là biết ơn, nói sau này sẽ đền đáp. Tuy nhiên phiếu mẫu cũng nói lời từ chối. Và một hôm hàng tính câu được cá mới đem xuống chợ bán, thì gặp ác thiểu. Ác thiểu mới nói: bán cá mà đeo gươm thật là quai, có giỏi thì đâm chém ta đi. Hàng tính do dự, và ác thiểu mới nói thêm một câu: nếu không đâm ta thì phải lòn trôn ta mà đi qua. Thì lúc bấy giờ hàng tính mới cúi mình xuống lòn trôn ác thiểu đi qua. Thì những người ở chung quanh chợ họ cười. Khi sau đó nó hẹn tới ở binh đánh Tần Thủy Hoàng, hàng tính mới đến đầu quân. Thì hàng lương cho là hàng tính không có khí thế và không có tư cách làm người vì đã tự hạ mình quá thấp như vậy. Rồi sau đó Hạng Lương chết đi thì cháu là Hạng Võ mới lên cầm quân, thì cũng không có dùng xài hàng tính, cho là hàng tính là người có khí thế nhỏ bé. Thì sau đó Trương Lương là quốc sư của Hán Lưu Bang, biết được hàng tính có một cái tài kinh bang tế thế, cho nên mới tìm đến để mà mời hàng tính về để giúp cho nhà Hán, và phải bỏ nhà Sở để phò cho nhà Hán. Thì hàng tính đồng ý về phò cho nhà Hán là được phong làm nguyên soái. Thì lúc bấy giờ hàng tính mới cầm quân đi đánh giặc Sở, thì nhiều trận đã chiến thắng oanh liệt và đã tạo cho Hán Lưu Bang lập nên cơ nghiệp. Và Hán Lưu Bang mới phong cho hàng tính làm Sở Vương, cái nghĩa là làm vua nước Sở. Thì khi mà trở về quê cũ để làm vua, thì hàng tính mới mời phiếu mẫu và ác thiểu đến. Cả hai rất là lo sợ, quỳ mọp trước hàng tính. Thì hàng tính lúc bấy giờ mới phong cho, ban tặng cho phiếu mẫu 1.000 lượng vàng để trả cái ơn ngày xưa đã cho bữa cơm ăn. Còn ác thiểu thì run bay bẩy, nghĩ rằng ngày xưa vì mình ngu si cho nên mình đã có những cư xử quá khích đối với hàng tính như vậy, cho nên hắn ta rất là sợ. Nhưng hàng tính đã chẳng những không bắt tội mà còn ban cho một cái chức nhỏ để nhờ cái phẩm lộc triều đình mà sống qua ngày. Thì lúc bấy giờ Ác Thiểu mới lấy làm lạ. Ngày xưa vì tôi ngu si cho nên đã làm những cái điều mà không phải đối với đại nhân. Tội ấy đã được tha thì đã may lắm rồi, hà huống gì mà được phong cho chức tước như vậy. Thì Hàn Tín mới trả lời rằng: ta đâu phải là tiểu nhân mà cố chấp như vậy, lòng ta không có thù hằn. Ngày xưa mặc dù ngươi đối xử với ta tuy có khó coi thiệt, nhưng đã là một bài học cho ta luyện chí cho đến ngày hôm nay. Vì vậy đừng có mặc cảm tự ti mà hãy nhận cái bổng lộc mà ta ban. Thì khi mà Ác Thiểu đi rồi á, thì Hàn Tín mới nói với Bá Quan Văn Võ rằng: người này ngày xưa là người ơn của ta, vì nhờ người này nếu mà ta không có cố gắng nhẫn nhịn thì ta không có ngày hôm nay. Và do vì sự nhẫn nhịn của ta mà ta được yên thân, ta đã giúp cho đất nước và đã lập nên công danh. Người này có công cho nên mới được ban thưởng như vậy. Thì câu chuyện ở đây là cái sự đền ơn đáp nghĩa của Hàn Tín đối với Phiếu Mẫu, khi được Phiếu Mẫu giúp cho cái cơn đói khát ngặt nghèo. Giúp nghèo không bằng giúp ngặt. Ở đây chúng ta có lấy cái kinh nghiệm, khi mà mọi người có hữu sự thì chúng ta nên sẵn lòng giúp đỡ. Bởi vì cái giúp ngặt đó nó tạo nên một cái ân nghĩa rất lớn. Mà khi mà đã có ân nghĩa lớn rồi á, thì ân nghĩa này không thể đồng đo tính đếm. Cho nên chỉ có một chén cơm Phiếu Mẫu giúp cho Hàn Tín trong lúc ngặt nghèo như vậy, mà Hàn Tín đã trả ơn bằng cách cho ban tặng cho 1.000 lượng vàng. Cho nên đối với cái sự nhân quả thì chúng ta thấy được cái nhân rất là ít nhưng trổ quả rất là nhiều. Đây nói về kinh tế á, thì chúng ta làm ơn ít tuy nhiên cái kết quả rất là to lớn. Đó là cái sự nhân quả. Và về cái mặt của Ác Thiểu đã mạ nhục Hàn Tín giữa chợ. Đây là Ác Thiểu cũng có phước gặp được cái người biết suy nghĩ, người chính nhân quân tử. Cho nên do cái sự mạ nhục đó mà Hàn Tín đã làm một bài học để luyện chí cho mình, để trở nên một bậc đó là quân tử, và đã trở nên thành danh ở trên con đường sự nghiệp của chính mình. Thì đó là do gì chúng ta, cái người Ác Thiểu đã gặp được cái người tốt. Đừng, chúng ta đừng có bắt chước Ác Thiểu mà làm hại người khác, làm nhục mạ người khác, tưởng đâu người ta sẽ trả ơn cho mình. À, điều đó chúng ta nên suy nghĩ lại, vì chung quanh chúng ta là những người còn tâm chúng sinh. Thì khi mà chúng ta làm những cái điều mà không phải á, thì sẽ gặp những cái điều không phải, chắc chắn như vậy. Và cố gắng làm những điều tốt và bắt chước như Phiếu Mẫu. Mặc dầu bà Phiếu Mẫu rất nghèo, cho cái chén cơm hẩm cho Hàn Tín thôi mà đã tỏ cái tấm lòng rất là lớn đối với Hàn Tín lúc bấy giờ. Sau này chúng ta sẽ gặt hái những cái kết quả, mặc dù là không phải là người mà chúng ta giúp đỡ người đó sẽ trả ơn cho mình, mà những người khác có thể trả ơn cho mình. Chứ đừng nghĩ rằng là chúng ta giúp người đó, giúp ngặt cho người đó rồi người đó mai mốt sẽ trả ơn cho mình giống như Hàn Tín đã trả ơn, mà chúng ta sẽ được gặp những người khác, những người có lòng tốt khác giúp đỡ cho chúng ta khi chúng ta hữu sự. Mà tuy nhiên mong rằng á, là khi mà quý vị làm điều tốt thì cái tốt nó sẽ luôn luôn đến với quý vị. Thì có đâu mà cần gì ai mà báo đáp ơn cho mình, cần gì ai giúp đỡ cho mình. Chúng ta nên là người ban ơn hơn là người nhận. Người nên là người cho, vì người cho là người giàu, người nhận là người thiếu kém. Cho nên chúng ta luôn luôn đóng cái vai trò là người cho tốt hơn là người nhận, phải không? Quý vị thích làm người cho hay là thích làm người nhận? Là quý vị luôn luôn giàu có. Người cho là người luôn luôn giàu có. Giàu có về tinh thần, giàu có về vật chất, giàu có về cả tất cả tấm lòng của mình. Là tấm lòng tốt đẹp của mình là sự ban cho. Cho nên chúng ta luôn luôn có để cho, chứ không phải là không có đâu. Chúng ta có những hành động tốt, những lời nói tốt, những ý nghĩ tốt, chúng ta có sẽ ban tặng cho mọi người nếu chúng ta biết. Và chúng ta sẽ luôn luôn là những người ban tặng. Và mong rằng ở trong cái câu hỏi quan niệm đền đáp của Phật giáo có nhất thiết là chúng ta phải đền đáp hay không. Tuy nhiên mang ơn người này, chúng ta cũng có thể làm ơn cho người khác để đền đáp những người có nhiều khi họ giúp mình nhưng mà họ ở quá xa, hoặc là họ đã chết rồi, chúng ta không thể gặp lại nữa. Nhưng dầu ở nơi đâu, chúng ta cũng có thể làm ơn để mà chúng ta trả ơn cho những người trước. Chúng ta, ví dụ như cha mẹ nuôi mình đàng hoàng thì mình nuôi lại con mình đàng hoàng thì cũng là cách trả ơn. Do đó chúng ta có thể trả ơn và luôn luôn là những người nhớ ơn để chúng ta biết ơn, trả ơn và đền ơn. Và xin chúc quý vị là người đạo đức, biết ơn, nhớ ơn và đền ơn. Chúng tôi xin nêu câu hỏi kế tiếp. Kính bạch Đại Đức Tăng, xin Đại Đức Tăng hoan hỷ khai trí cho con một việc như sau. Nguyên người thân và cha mẹ của con đã mất lâu năm rồi, mà con cứ nằm mơ thấy hoài. Như vậy người thân và cha mẹ con đã được vãng sanh chưa? Nếu chưa, thì con phải làm sao để người thân con được vãng sanh để con không còn thấy nữa? Kính xin Đại Đức Tăng Ni chỉ dạy cho con. Phật tử Hoa Thiện, nghi vấn này chúng con xin thỉnh Đại Đức Thích Thiện Trí chia sẻ.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Thiên Tôn Đức, kính thưa toàn thể hội chúng.
Nếu có vấn đề mà lầm nằm mơ thì trong kinh Địa Tạng cũng có nói trẻ thơ chết mất mẹ cùng cha, anh chị huynh đệ anh em kẻ ruột rà, lớn lên mình không biết cha mẹ mình đâu, cho nên cũng có khi quý vị mà còn nhỏ khi cha mẹ chết sớm, có khi quý vị không biết cha mẹ mình ở phương nào, do từ cái sự mà trong mong tưởng nhớ, có khi quý vị nằm mơ thấy mẹ thấy cha quý vị. Nếu nói trong kinh Địa Tạng thì quý vị phải biết tụng kinh cầu nguyện để siêu độ cho mẹ cho cha, đó là lý trong kinh Địa Tạng. Chúng tôi nói thêm có câu người đời nói thế này: nhất nhân thành đạo, cửu quyền quyền thành. Có nghĩa là một người đi tu thành đạo nghiệp thì có thể cầu nguyện được cho cửu quyền thất tổ được siêu thăng. Như vậy thì quý vị cố gắng ráng tu để hồi hướng phước báo đó cho ông bà, cha mẹ chúng ta bảy đời được qua vãng, cha mẹ hiện tiền được tăng long phước thọ. Đó là cái cách báo đền cái công ơn của mẹ cha. Bản thân chúng tôi cũng vậy. Khi xưa chúng tôi chỉ nhớ cái câu mà nói nhất nhân thành đạo cửu quyền thân, nên chúng tôi cũng cố gắng ráng đi tu để cầu nguyện cho cửu quyền thất tổ được siêu thân. Sau đó chúng tôi lớn một chút xíu đi vô học, có ông thầy ông dạy cái câu thế này mà chúng tôi canh cánh bên lòng, đó là xuất gia hành đạo báo thâm ân, thuyết pháp độ sanh dụng thù tổ đức. Có nghĩa là chỉ có người xuất gia hành đạo mới báo được cái công ơn sanh thành sau dài của mẹ cha. Đó là xuất gia hành đạo báo thâm ân, thuyết pháp độ sanh dụng thù tổ đức. Đi thuyết pháp, đi độ sanh, đó nhằm mục đích để trả cái công ơn của chư tổ, của những bậc tôn đức. Cho nên cái hôm nay với cái chủ đề đó là cái gì? Ơn nghĩa hết đền. Và qua câu hỏi đó, chúng tôi tu và cũng khuyên quý vị cố gắng cùng tu để trả cái công ơn của mẹ cha. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Lời chia sẻ của Đại Đức đã giúp cho hành giả chúng ta biết được cái cách trả ơn cha mẹ của mình đã quá vãng. Thường là nếu mà quý vị thấy người thân đã quá vãng, thấy trong giấc chiêm bao xuyên như thì có nghĩa là người thân chưa có siêu thoát. Đức Phật cũng có dạy chúng ta nên làm phước càng nhiều càng tốt cho người thân để hồi hướng về cho họ. Thì là chúng ta làm kết quả chúng ta chịu nhiều hơn. Tuy nhiên cái sự gì chúng ta làm, phước đức cũng được chia trong 7 phần công đức, thì người chết sẽ hưởng được 1 phần trong 7 phần mình làm, 6 phần mình được hưởng. Cho nên chúng ta sẽ hồi hướng về cho cha mẹ của mình. Thấy có dầu cho cha mẹ đã quá vãng nhưng mà còn mang xác thân này thì cha mẹ vẫn là cha mẹ của mình. Chúng ta không thể nào bỏ quên cái ơn của cha mẹ khi chúng ta còn mang cái xác thân này trên cuộc đời. Do đó là chúng ta nên làm phước. Có nhiều người thấy cha mẹ thiếu kém, cúng mâm cao cổ đầy, hoặc là thấy cha mẹ mình thèm ăn thịt cá thì chúng ta lại đi mua thịt cá về làm cúng cho cha mẹ của mình. Điều đó thì sự thật là cha mẹ không có ăn được. Cho mẹ thiếu kém có nghĩa là thiếu cái phước đức về thức ăn. Và quý vị có thể cúng dường thức ăn vào chùa, mua gạo hay là mua thức ăn vật uống vào chùa cúng, hồi hướng cái phước này cho cha mẹ của mình. Thì như vậy cái phước đức mà chúng ta cúng đó nó trở nên cái phước báo của thức ăn để hồi hướng về cho hương linh. Hoặc là thấy cha mẹ của mình không có quần áo để mặc thì quý vị cũng có thể làm cúng dường y cho Tam Bảo, cho Chư Tăng. Thì nguyện cái phước đức cúng dường pháp y này nó trở nên cái phước đức y phục để hồi hướng về cho hương linh. Chứ đừng bao giờ chúng ta đốt giấy tiền vàng bạc hay là mua cá thịt về để dâng cúng cho cha mẹ trên bàn thờ. Điều đó là không có lợi ích gì cho người mất, mà nhiều khi còn làm tạo nên cái tội nghiệp cho bản thân mình mà cho người chết nữa. Hạn nhất là trong cái việc sát sinh. Và thứ hai là mua giấy tiền vàng bạc chỉ tốn kém tiền bạc của chính bản thân quý vị, chớ người chết không có hưởng được mà chính bản thân mình làm cũng không hưởng được. Bởi vì giấy thì đốt ra tro, đốt nhà thiệt cũng thành tro nữa, đừng nói tới nhà giả. Đốt quần áo giấy, quần áo thiệt cũng thành tro, đừng nói tới quần áo giấy. Quần áo giấy thì không mặc được rồi. Tiền bạc cũng không thể xài được, vì tiền đó là toàn là tiền giả không à. Nếu mà nhận mà xài á là ở tù hết rồi. Cho nên á là quý vị đừng có gửi mấy cái thứ đó cho những thân bằng quyến thuộc mình đã quá vãng, mà phải cố gắng tu làm phước làm lành giống như Đại Đức đã chia sẻ. Chúng tôi xin nêu câu hỏi kế tiếp. Trong cuộc sống, giá trị sự đền ơn đáp nghĩa rất bao la rộng lớn. Chúng ta chỉ có một thân, cũng là một chúng sinh. Nghe qua thầy giảng, Phật dạy tứ trọng ân, ơn tổ quốc, ơn đồng bào, ơn cha mẹ, ơn thầy tổ nhiều quá. Làm sao con đền ơn đáp nghĩa cho hết được? Là Phật tử, con muốn đền ơn đáp nghĩa, xin thầy chỉ cho con ơn nào làm trước, ơn nào làm sau, và ơn nào là ơn lớn. Chà. Xin mời sư cô Thích Nữ Diệu Huệ chia sẻ.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn đức tăng ni, kính thưa cùng quý Phật tử. Với câu hỏi này, khi ni sư vừa đọc thì Diệu Huệ được nghe những tràng cười nho nhỏ của quý Phật tử. Quý Phật tử ngộ gì mà chúng ta cười ? Có phải là chúng ta thấy ở trong đạo tràng Phật tử này đã có những cái cái cách hỏi rất là ví vợ ví dởm. Ví dụ như chúng ta thấy con có một thân thôi, ai cũng có một, như vậy chỉ có một thân mạng là xác định được là ai cũng có một thân mạng, biết rõ được thân này là uyển thân. Chúng ta chợt nhớ cái lời là gì? Thân ngũ uẩn chỉ là vù dân tụ tán, hợp rồi tan trong vũ trụ bao la. Sự diệt sanh, sanh diệt thiền tình. Hiểu như vậy nhưng mà hành trì khó lắm, phải không ạ? Hành trì rất là khó, nên quý Phật tử đã thấy rất là rõ. Con chỉ có, tất cả chúng sanh đều có một thân thôi, mà con cũng vậy. Mà ở đây có tới bốn cái ân, một bên là số một, một bên thì chúng ta đã thấy rõ ràng là Phật tử này so sánh tới cái số bốn lên. Thì Phật tử này nói bốn ân vậy thì con trả như thế nào? Và cái nào phải trả trước? Cái nào là trả sao và cái nào là cứu cánh? Ở đây thì thưa với đạo tràng, quý Phật tử thấy rất là rõ, chúng ta nhớ lời Đức Phật dạy, ơn nhớ ơn nhỏ cũng không quên, ơn lớn càng nên nhớ. Người biết sống tri ân và đền ân đó là đệ tử của Đức Gotama. Đức Gotama chính là Đức Phật Thích Ca của chúng ta. Thì ơn nhỏ mình cũng không quên, mà mình ơn lớn mình cũng càng nên nhớ, không mà. Do đó Phật tử đã nói rằng ơn thì con thì có một thân, nhưng mà ơn thì tới bốn ân lận. Nhưng mà xin thưa quý Phật tử, sáng nay Hòa Thượng Tôn Sư đã dạy chúng ta, ở đây thì Phật tử có hơi quên, trong tứ trọng ân, Hòa Thượng đã dạy ơn thứ nhất, đó là ơn cha mẹ. Ơn thứ hai, đó là ơn thầy bạn. Ơn thứ ba, đó là ơn xã hội. Và ơn thứ tư, đó là ơn của Tam Bảo. Và Phật tử này thì quên nói cái ơn của Tam Bảo, một cái ơn cứu cánh rất là quan trọng. Mà trong câu hỏi này, Phật tử đó có câu hỏi, xin mà chúng ta do thiếu cái này nên mình cũng hơi sốt. Chỉ là nếu quý Phật tử nhận ra mình có sự sơ suất này thì chúng ta đã có câu trả lời. Từ ơn của cha mẹ, chúng ta nhớ cha mẹ sanh thân cốt nhục cù lao, thầy tổ cho ta tinh thần giới thân huệ mạng. Lên núi nhớ ơn cha, xuống sông ghi tình mẹ, ôi núi cao vồi vồi, ôi biển rộng mênh mông, hai vai con mang nặng từ vô lượng kiếp rồi. Chúng ta sanh ra đời ai cũng cảm nhận được, trừ ở trong đây đạo tràng, từ các cụ lớn tuổi cho tới các em trong chúng la hầu la đều cảm nhận được cái thâm ân cao dày của cha của mẹ mà chúng ta đã được trao truyền qua các mùa Vu Lan tháng hội từ chư Tôn Đức Tăng Ni, đến ơn của thầy tổ, ơn của thầy bạn. Người là một người ở trên cuộc đời này, các bạn quý Phật tử đã được thọ ơn từ ơn của bậc thầy thế gian, đó là những người đưa ta đến với cái pháp, cho chúng ta, giúp cho chúng ta một cái nghề để mình vững vàng bước vào cuộc đời. Từ thầy của thế gian, và cao hơn nữa đó là bậc thầy xuất thế gian. Ở đây thì quý Phật tử trong mỗi mùa Vu Lan hay là trong mỗi tuần đều đến với đạo tràng chùa Phổ Quang và được thọ nhận từ ân thâm sâu của Hòa Thượng Tôn Sư, cũng như của chư Tôn Đức, tất cả các đạo tràng, tất cả các thiền tự viện, tịnh xá, niệm Phật đường. Chúng ta cũng biết rằng thầy tổ, bậc thầy xuất thế gian cho chúng ta một cái pháp, mà cái pháp này chính Đức Phật là nhắc nhở lại chúng ta những lời mà Đức Phật đã thực chứng từ kinh nghiệm tu tập suốt 49 ngày đêm hành trì thiền tập và đã đắc đạo. Và chư Tăng Ni, những bậc thầy của xuất thế gian là người thay thế tôn truyền bá đạo màu, đưa chúng ta vượt thoát qua con đường sanh tử bằng cái pháp hành, bằng những lời dạy. Nhưng mà chính thân quý Phật tử phải hành trì, quý Phật tử mới cảm nhận được. Chứ nếu mà Tăng Ni hoặc là chư Tôn Đức Tăng Ni hoặc là tất cả các chùa chiền tự viện, mà dù có nói bao nhiêu, dù có hướng dẫn quý Phật tử bằng tất cả tấm lòng, nhưng quý Phật tử không hành trì thì chúng ta sẽ không bao giờ cảm nhận được. Chúng ta có uống mình mới hết khát, chúng ta có ăn mình mới cảm thấy no, không ai ăn giùm chúng ta, không ai uống nước giùm chúng ta. Kính thưa quý Phật tử, trong câu hỏi này thì chúng ta, Hòa Thượng Tôn Sư cũng nói trong cái mối tương quan của xã hội. Sáng nay trong cái ơn thứ ba thì trong cuộc đời này chúng ta đã thọ ơn. Nếu bạn là kỹ sư ở giữa đạo tràng này, có Phật tử là bác sĩ, có Phật tử là kỹ sư, chúng ta có thể tự hào rằng mình không có ăn hạt cơm của bác nông dân hay không? Chúng ta có thể tự hào rằng tôi không có thọ ai hơn hết, cái nhà này tự tôi ở, mà chúng ta không thọ ơn của người thợ xây nhà, người bắt điện, người tất cả. Và cũng vậy, những bác nông dân những anh thợ thủ công cũng thọ ơn của xã hội nhân quần trong mối tương quan của xã hội khi mình phải đối diện với cuộc đời này và chấp nhận những cái quan hệ trong xã hội để cuộc sống mình được tốt đẹp hơn. Hòa Thượng đã dạy chúng ta rất là rõ, trong cuộc sống nếu mình quên đi những cái mối tương quan trong xã hội, nếu mình quên đi những cái người thân, mình thân nhất đó là sát cạnh bên ta, cha mẹ, những người thân còn xung quanh chúng ta, cộng đồng xã hội, hãy trải tình thương. Giống như hồi sáng nay Hòa Thượng Tôn Sư cũng như Đại Đức Tiến Sĩ đã nói chúng ta, cái pháp sáng ngày chúng ta hôm nay vì rất là xúc động, rất là vui hôm nay được Hòa Thượng cũng như Đại Đức đã trải cái tâm từ bi, đã hướng dẫn chẳng những nhắc nhở cho Diệu Huệ, cũng như Huệ nghĩ rằng chắc quý Phật tử cũng cảm nhận được một tình thương, một cái tấm lòng của người đệ tử Phật khi trải tâm từ đến tất cả chúng sanh, đã hướng dẫn chúng ta hành trì như thế nào. Chúng tôi rất là xúc động, rất là tri ân. Và thưa quý Phật tử, Hòa Thượng cũng như vậy, Hòa Thượng đã nhắc nhở chúng ta quan trọng nhất và yếu chính nhất mà quý Phật tử nói ra chính là chúng ta hành trì, chúng ta ơn của Tam Bảo là cần thiết nhất và quan trọng nhất trong cuộc đời này. Ba cái ơn kia, ba cái ơn đầu còn trong chúng ta, ơn của cha mẹ, ơn của thầy bạn, thầy hiền, bạn tốt, ơn của xã hội, nhân quần, nó vẫn còn trong cái mặt tình thương có giới hạn và trong dòng sanh tử luân hồi. Nhưng chính nhờ ơn của Tam Bảo, ơn diệu kỳ của Tam Bảo từ Phật Pháp Tăng mà chúng ta đã thọ nhận, quy y Phật bất đọa địa ngục, quy y Pháp bất đọa ngạ quỷ, quy y Tăng bất đọa bàn sanh, chúng ta đã từng đến chùa thọ trì tam quy và ngũ giới, thì quý Phật tử đã cảm nhận được lời Hòa Thượng đã dạy sáng nay. Chính nhờ chiếc thuyền từ của Tam Bảo mà đưa chúng sanh đã vượt thoát qua bờ mê, đến cái đưa chúng ta đến sự an vui giải thoát. Thưa quý Phật tử, chúng tôi rất mong và vô cùng mong mỏi quý Phật tử trong tứ trọng ân, chúng ta hãy mạnh dạn, đừng thấy rằng bây giờ nhiều quá, thân con thì có một thân mà ơn thì tới bốn ân, mà đã vậy mà còn là bốn trọng ân nữa, nặng quá. Thì xin quý Phật tử, trong kinh Bách Vụ, Diệu Huệ còn nhớ là có dạy là có một người đi đường thấy một rất là khát nước, đi xa khi nhìn tưởng là mình sắp chết vậy đó, thì xa thấy một đám mây mờ, đi tiếp hoài thì thấy một giếng nước, nhưng mà anh ta thấy cái dòng nước trong leo lẻo luôn, nhưng mà đứng hoài nói làm sao uống đây, tôi không thể nào uống hết, tôi cái miệng tôi nhỏ như vậy tôi không thể nào uống nước, mặc dù anh ta khát gần chết và anh ta chỉ không thể nào nói là không thể uống được, do đó tôi không uống, uống không hết. Nhưng qua câu chuyện này thì trong kinh Bách Vụ Đức Phật cũng dạy rằng nếu mà mình thấy giới luật của Đức Phật nhiều quá, giáo pháp của Đức Phật có 84.000 pháp môn mà mình nói rồi con không thể nhớ hết, nên thôi cho con xin không nhớ, như vậy thì đúng không ạ? Dạ không, xin cảm ơn quý Phật tử. Như vậy thì chúng ta phải nhớ rằng trong tứ trọng ân, quý Phật tử hãy mạnh dạn, để mà hành trì lời Đức Phật dạy. A Di Đà Phật.
Và sự chia sẻ của sư cô đã cho chúng ta thấy bốn ân. Thì sự thật ra không có ân nào hơn ân nào cả. Đầu tiên là chúng ta sanh ra đời thì ân cha mẹ chúng ta thấy trước tiên. Tuy nhiên cái sự tu sẽ giải tỏa hết những cái gì mà chúng ta cần phải trả, đó là những cái ơn những người chung quanh, ơn xã hội, ơn đồng bào và ơn những người môi trường chung quanh đã cho chúng ta cuộc sống ngày hôm nay.